Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 61. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Phật ở trong bổn kinh nói: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như xương như điện chớp. Đây là thực tướng các pháp. Cho nên chân tướng của tất cả pháp, nếu như bạn hiểu rõ rồi, bạn mới biết tại sao Phật dạy bạn vô trụ sanh tâm. Phật thuyết pháp quả thật là có sự thật làm y cứ, không phải tùy tiện nói. Bởi vì chân tướng của tất cả pháp ngay nơi thể đều là không, hoàn toàn không thể được. Cho nên vậy bạn vô trụ, bạn trụ là sai lầm. Bởi vì tướng không thể được, bạn làm sao có thể trụ được? Tướng là sự việc như thế nào vậy? Phật ở trên kinh nói, tôi nghĩ cách nói này vẫn là tỷ dụ, nhất định vẫn có khoảng cách với sự thật. Phật nêu thí dụ cái khẩy móng tay với chúng ta. Trong kinh Đại Thừa nói, lực sĩ là người vô cùng khỏe mạnh, có sức lực khẩy móng tay. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na chính là 1/60 của cái khẩy móng tay. 1/60 của cái khẩy móng tay gọi là sát na. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sinh diệt. Khi chúng ta khẩy nhanh, có lẽ một giây chí ít có thể khẩy được 4 lần. 4 là lấy con số này để tính. Chúng ta có thể làm được, một giây là có thể khẩy 4 lần. 4 x 60 là nhân tiếp 900, bằng 2 cái 108 ngàn. Tất cả hiện tượng là cái tướng sanh diệt. Ở trong một giây có 2 cái 108 ngàn lần sanh diệt. Trong Lăng Nghiêm nói hay, đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cho nên tướng là giả, không phải là thật. Tướng chúng ta thấy là tướng tương tục của loại tướng sanh diệt này mà thôi, nó không phải là thật. Không có cái gì là thật sự tồn tại. Không những tất cả sắc pháp vật chất này không tồn tại, mà tâm pháp cũng không tồn tại. Bạn thấy ở trong Bách Pháp nói, pháp hữu vi. Pháp hữu vi cái thứ nhất, tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng hành pháp, sắc pháp. Đây tất cả gọi là pháp hữu vi. Có 94 loại lớn. Hữu vi là có sanh có diệt, chính là sát na 900 lần sanh diệt. Đây là tướng tương tục, thật sự là hoàn toàn không thể được. Đương thể giai không, nếu bạn trụ là sai rồi. Cho nên nói với bạn, nên không có chỗ trụ. Đó là lời chân thật, là tương ưng với chân tướng sự thật. Tại vì sao bạn sanh tâm vậy? Bởi vì nó cái tướng này, nó là tướng sanh diệt. Nó sanh diệt là nó không bị dứt, nó biến hóa. Nó là tướng sanh diệt, nhưng mà nó không bị dứt, nó phải tiếp tục sanh diệt không dứt. Ở trong sanh diệt nó khởi biến hóa. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bởi vì duy thức sở biến, cho nên bảo bạn sanh tâm. Bạn tâm thiện, nó liền biến thành quả thiện. Bạn tâm ác, nó liền biến thành quả ác. Cho nên bảo bạn sanh tâm. Tuy sanh tâm lại phải vô trụ, thì mới tương ưng với chân tướng. Vậy tương ưng với chân tướng, sinh tâm hữu trụ thì không phải chân tướng. Vô trụ không sanh tâm cũng không phải chân tướng. Nhất định là sanh tâm vô trụ, vô trụ sanh tâm, đó là thực tướng. Nếu như bạn khế nhập vô trụ sanh tâm, hai mà không hai, thì thực tướng đó đã hiện tiền rồi. thực tướng hiện tiền chính là tự tánh hiện tiền. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Bạn đã kiến tánh rồi. Người niệm Phật nói lý nhất tâm bất loạn, bạn đã chứng được lý nhất tâm bất loạn rồi. Vô trụ và sanh tâm là một, không phải hai. Nếu như nói là hai bên khi không thể trở thành một sự việc, là bạn chưa có kiến tánh, chưa có được nhất tâm. Có thể thấy ra cái sự việc này rồi, hóa ra là một không phải hai, vậy là kiến tánh rồi. Cho nên kinh này là chuyên làm rõ thực tướng, trực chỉ bổn tánh. Bổn tánh chính là tự tánh, chân như bổn tánh. Thọ trì chi giả, quả năng trực hạ thừa đương. Y kinh khởi quán, tắc sanh phước diệt tội, kính chứng bồ đề. Công đức hà khả xưng lượng. Lời này nói rất dễ dàng. Tôi vừa mới đem thực tướng các pháp phân tích cho mọi người, các vị nhất định sẽ có khái niệm. Nhưng mà bạn vẫn không buông xả, vẫn là muốn khó trụ. Ở trong tâm bạn vẫn có bận tâm, vẫn là có lo buồn, bạn vẫn không buông xả. Tại vì sao bạn vẫn không buông xả vậy? Tuy bạn nghe nói mà chưa có hiểu rõ ràng. Quả nhiên thật sự hiểu rõ ràng rồi thì lo buồn, bận tâm của bạn quyết định không còn. Cái đó không còn nữa, liền được đại tự tại. Cái đời sống đó thật sự là vui vẻ hạnh phúc. Ở trong tâm có buồn lo, có bận tâm, bạn làm sao mà vui vẻ cho được? Bạn làm sao không lo buồn? Là vô phương. Hiểu rõ chân tướng sự thật là thấy rõ. Thực tại chưa có thấy rõ thì sao? Kinh Kim Cang niệm nhiều một chút, không có thời gian niệm toàn bộ kinh thì niệm phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Niệm nhiều một chút, niệm lâu rồi thật sự thấy là hư vọng rồi, thì bạn sẽ buông xả thôi. Hoặc giả niệm bốn câu kệ sau cùng này: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như sương như điện chớp, nên quán sát như thế cũng được. Khi thường xuyên niệm có thể giúp bạn thấy rõ, có thể giúp bạn hiểu rõ chân tướng sự thật. Thật sự hiểu rõ mà tự nhiên liền buông xả. Cho nên người thọ trì quả nhiên có thể trực tiếp gánh lấy. Thật sự thấy rõ rồi, thật sự buông xả rồi, chính là ngay đó nhận lấy. Y kinh khởi quán, dựa vào bộ kinh này nói đạo lý, nói chân tướng sự thật, đem cái quan niệm sai lầm này đổi trở lại. Cái khởi quán này chính là đem cái sai lầm, quan niệm cũ sai lầm trước đây đổi trở lại. Tắc sanh phước diệt tội, đương nhiên tội gì cũng diệt sạch. Tội khởi từ tâm, đem tâm sám. Tâm gì có tội vậy? Tâm vọng tưởng là có tội. Hay nói cách khác, ở trong tâm bạn có ý nghĩ là có tội, có niệm là có tội. Vô niệm cũng có tội. Cái sự việc này là phiền phức rồi. Vì sao vậy? Có niệm bạn trụ vào có, vô niệm bạn trụ vào không. Trụ vào không, trụ vào có đều có tội, đều không thể giải quyết vấn đề. Hai bên có không đều không trụ là vô tội rồi. Đây là trong Kinh Kim Cang nói. Cho nên cái vô trụ đó không những có không được trụ, mà không cũng không được trụ. Không trụ tướng pháp, không trụ tướng phi pháp. Tướng pháp là hiện tượng, là bên có. Tướng phi pháp là bên không. Hai bên có không đều không được trụ. Trụ vào bên có, bạn quyết định tạo lục đạo luân hồi, quá khổ rồi. Trụ vào bên không thì bạn đi về cõi trời vô tưởng, trời tứ thiền để đầu thai. Trời vô tưởng là trời ngoại đạo. đó là người trụ không đi về nơi đó. Công phu trụ không cao hơn một tầng nữa thì sao? Đi về trời tứ không? Không thể ra khỏi tam giới. Ở trong trời tứ không rất mơ hồ, rất hỗn độn. Định công mất hết rồi, vẫn là phải luân hồi, vẫn là phải đọa lạc. Cho nên hai bên có không đều không được trụ. Tu hành đã đoạn kiến tư phiền não rồi, vẫn là hai bên có không không được trụ. Kiến tư phiền não đoạn rồi, nếu trụ không biến thành Bích Chi Phật, A-la-hán tiểu thừa. Trụ Thiên Chân Niết Bàn. Thiên Chân Niết Bàn là trụ không. Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói những người này đọa vào hầm vô vi, cháy mầm hỏng giống. Trong Kinh Đại Thừa thường hay gõ trách những người này. Đoạn kiến tư phiền não, không cũng không được trụ. Hai bên có không không trụ, đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Trong Kinh Kim Cang là dạy chúng ta cái phương pháp này. Không trụ hai bên là diệt tội. Họ lại có thể rộng làm việc bố thí, đó là sanh phước. Phật chẳng phải ở trên kinh này nói hay sao? Nên sanh tâm không có chỗ trụ mà hành bố thí, mà làm việc bố thí là sanh phước. Tâm không có chỗ trụ là diệt tội. Diệt tội sinh phước là triệt để nhất. Diệt tội triệt để, sanh phước viên mãn. Diệt tội triệt để, sanh phước viên mãn. Nâng cao lên nữa, liền chứng được Đại Bồ Đề. Công đức không thể đo lường. Không những chúng ta không cách gì nói, dù là nói cũng không thể nói ra được. Vô phương nghĩ lường, tất cả chư Phật Như Lai cũng không thể nói ra được. Tại vì sao không thể nói ra được vậy? Bởi vì họ xứng tánh. Tánh đức vô lượng vô biên, ở trong chân như bổn tánh không có tội. Công đức vô lượng vô biên, cho nên xứng tánh là diệt tội sanh phước. Có thể thấy sự thù thắng của kinh này. Bộ kinh này có thể ở nơi đây chúng ta giảng kỹ một lần. Cái nhân duyên thù thắng này thật không dễ dàng. Thông thường giảng Kinh Kim Cang nhiều nhất là 30 ngày. 30 ngày là giảng rất đại khái, không cách gì giảng kỹ được. Lần này chúng ta không bị hạn chế thời gian, có thể giảng kỹ. Nhân duyên vô cùng thù thắng. Mọi người ở nơi đây đều có phước. Cái phước báo đó đúng như trên kinh đã nói. Xin mời mở bản kinh ra. Trang thứ 75. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà phụng trì. Đoạn kinh văn này là thỉnh thị danh trì. Danh là tên kinh, trì chính là thọ trì. Tên kinh là tổng cương lĩnh của toàn kinh. Ở trong cửa Phật chúng ta gọi là pháp môn đại tổng trì. Đề kinh là pháp môn tổng trì của một bộ kinh. Sau khi hiểu rõ rồi thì thọ trì không khó nữa. Chúng ta xem tiểu chú dưới đây. Nhĩ thời, ý hiển lĩnh hội đắc cương yếu thời, tiện đương hành trì, bất dung xảo giải, sở dị giải thời, tức thị hành thời thị giả. Từ đó cho thấy thỉnh thị tên kinh đặt ở chỗ này dụng ý quả thật là sâu vô cùng. Thông thường kinh điển, người đương cơ thịnh giáo tên kinh, phần lớn là khi một bộ kinh sắp giảng xong. Thế nhưng kinh Kim Cang thỉnh thị tên kinh, nó nằm ngay ở giữa bộ kinh này, không giống như những kinh khác. Ở trong đây, ngoài việc dưới đây, chúng ta vẫn phải nói rõ cái lý do này ra. Nó thật ra điều quan trọng nhất là ở chỗ lúc hiểu, tức là lúc hành. Câu nói này nói hay vô cùng. Hiểu rõ phải nhanh chóng đi làm. Cái đó không làm thì có lợi ích gì chứ? Hành chính là phải đi làm, không được có mảy may một chút dãy đãi nào. Phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Người thế gian nhẫn nhơ qua ngày, không biết thời gian chính là mạng sống. Cổ nhân gọi là thời gian là vàng bạc, có vàng cũng không mua được thời gian. Chỗ này chúng ta nhìn thấy Tôn giả Tu Bồ Đề thật sự là cái mà người hiện nay gọi là tranh đấu từng giây từng phút. Ngài tranh thủ thời gian là làm việc lớn. Không giống như chúng ta hiện nay, cái xã hội này, giới công thương cũng phải tranh từng giây từng phút. Trên cái gì vậy? Kiếm tiền to. Vậy thì không giống với chúng ta, đều là đang tranh thủ thời gian, tranh thời hiệu, nhưng mà mục đích không như nhau. Cái quả đức đó tự nhiên cũng không như nhau. Phật Pháp tranh thủ thời gian này xác thực là để dứt sanh tử ra khỏi tam giới. Quả báo là được đại tự tại. Người thế gian nếu tiền nhiều rồi, phiền phức liền nhiều ngay. Những điều này chúng ta quan sát thật kỹ cũng không khó lý giải. Kinh khác thịnh vấn tên kinh, phần nhiều nói ở sau cùng của toàn kinh. Nay tại vì sao ở chính giữa? Tại vì sao đề kinh của kinh Kim Cang nói ở chính giữa bộ kinh này vậy? Nên biết kinh này nghĩa của nửa bộ sau là mở ra từ nửa bộ trước. Nghĩa của nó đã có trong nửa bộ trước, chẳng qua là nói chưa kỹ mà thôi. Nếu như không có trưởng lão hỏi thêm thì nói xong nửa bộ trước là có thể dừng. Cái này đã đem lý do nói ra rồi. Cái lý do này như thế nào cũng thật sự là sự thật. Nhưng mà không có phần trước nói là giải thời tức thị hành thời. Câu nói này xuất hiện khẩn thiết. Nghe rồi, sau khi nghe rõ rồi, thật sự lập tức liền phải làm ngay, chúng ta mới có thể thật sự được lợi ích. Bổn kinh phân làm hai bộ phận trên dưới, hoặc giả chúng ta nói hai bộ phận trước sau cũng được. Hai cái vấn đề mà Tôn giả hỏi, đây là chúng ta vừa mở đầu bổn kinh đã nhìn thấy. Câu hỏi của Ngài là thiện nam tử, thiện nữ nhân, người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm kia. Đã hỏi hai cái vấn đề này. và ở nửa bộ trước thì sao? Thế Tôn quả thực đem hai cái vấn đề này đã trả lời rồi. Cho nên nửa bộ sau, nếu như Tôn giả không hỏi, thì Kinh Kim Cang ở nửa bộ trước đã kết thúc rồi. Nếu như kết thúc ở nửa bộ trước, chỗ này đưa ra thỉnh thị trì danh, thì không có khác gì với Kinh Đại Thừa thông thường. Nửa bộ trước nói xong, Tôn giả lại đưa ra vấn đề với Thế Tôn. Thế là Thế Tôn lại không từ nhất giả vì mọi người, khai thị rõ ràng. Như thế đây chính là kinh văn nửa bộ sau. Có thể nói nửa bộ sau là bổ sung của nửa bộ trước, là nói rõ tỉ mỉ nửa bộ trước. Cái này đến khi hai nửa bộ trước sau có báo cáo kỹ càng. Vì thế ở đây tên kinh tuy giống như nói ở giữa, vẫn không khác với kinh khác. Thỉnh thị trì pháp để tiện cho đại chúng tuân theo. Vì là ý nghĩa chính của Kinh Kim Cang là hiểu rõ rồi. Cách tu như thế nào? Cũng chính là nói làm thế nào đem Kinh Kim Cang dùng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta, khiến đời sống của chúng ta biến thành Kim Cang Bát Nhã. Cái Kim Cang Bát Nhã này, nếu dùng cách nói hiện đại để nói, Bát Nhã là trí tuệ, Kim Cang là tối tôn tối quý, cũng chính là nói trí huệ cao độ. Trí huệ chí cao vô thượng, đó là đời sống của chúng ta. Ngược lại thấy chúng ta đông đảo chúng sanh này sống ở trong vô lượng vô biên khổ não, đây là đời sống hiện nay của chúng ta. Làm thế nào đem đời sống khổ não hiện nay biến thành đời sống trí huệ cao độ? Đây chính là thọ trì Kinh Kim Cang. Có thể thấy cái này thật sự là vô cùng quan trọng. Thảo nào Tôn giả Tu Bồ Đề khát vọng muốn biết như vậy. Phương pháp thọ trì cái đề kinh này, trì dưới đây giải thích cái chữ này, cổ nhân giải thích nghĩa chữ trì, cổ đức giải thích ý nghĩa của cái chữ này, gọi là nhậm hoằng. Đây là giải thích cái chữ trì này. Nhậm là đảm nhiệm, chỉ tự hành. Ngay đó nhận lấy, tôi nhất định phải làm như vậy. Đây là ý nghĩa một nửa của trì. Ý nghĩa một nửa khác, hoằng là hoằng dương. Tôi nhất định phải làm như vậy, tôi còn phải giúp người khác làm như vậy, vậy mới được. Bản thân làm như vậy rồi, nếu không thể giúp đỡ người khác, thế thì bạn chỉ trì được một nửa, hoàn toàn không viên mãn. Viên mãn nhất định phải hoằng dương. Đây chỉ là khuyên người khác. Cho nên Phật ở trên kinh nhiều lần chỉ dạy chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Từ đó cho thấy ý nghĩa của chữ trì này đã bao gồm thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Trì kinh như vậy mới được xem là viên mãn. Thỉnh vấn kinh danh, tức thị thỉnh cầu, khai thị tổng trì chi pháp. Cái này phải biết, cái ý nghĩa này thông tất cả kinh. Bất kỳ một bộ kinh nào nói đến cuối cùng người đương cơ nhất định thỉnh thị tên kinh giới Phật. Dụng ý của thỉnh thị tên kinh chính là thỉnh cầu khai thị tu hành như thế nào. Ở trong pháp hành nắm được cương lĩnh. Cái cương lĩnh này ở trong cửa Phật chúng ta gọi là tổng trì. Tính, giải, hành, ba cái không thể nói nhất định có thứ tự. Không thể nói nhất định không có thứ tự. Không thể nói nhất định. Có khi nói thứ tự, có khi không có thứ tự. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã dặn dò rất rõ ràng, hành bố bất ngại viên dung, viên dung bất ngại hành bố. Hành bố chính là thứ tự, có thứ tự. Viên dung chính là không có thứ tự, chính là không thể nói thứ tự. Cách nói này mới viên mãn, mới thật sự được thọ dụng. Nói là có một loại người thông minh, lanh lợi, tính giải hành chứng của họ là một sự việc. Chúng ta ở trong Kinh Phật xem thấy Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, ở trong thính chúng có một số người nghe được một nửa, vẫn chưa có nghe xong đã khai ngộ rồi. Bạn thấy trong Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn giảng đến quyển thứ ba là giảng viên mãn. Lăng Nghiêm 10 quyển, 3 quyển giảng viên mãn rồi, mới giảng 1/3. A Nan khai ngộ rồi, trình kệ bạch Phật, Phật ấn chứng cho ngài. Có một số người nghe kinh chưa nghe được một nửa đã chứng quả rồi. Người chứng tam quả, chứng tứ quả, cái này chúng ta ở trong kinh thường hay nhìn thấy. Đây là sự việc gì vậy? Chính là chỗ này nói không thể nói nhất định có thứ tự. Nó không có thứ tự. Họ tính giải hành chứng dung hợp thành một thể. Sự việc này cũng cần nói rõ với các đồng tu. Nếu không nói rõ nhất định sẽ có hoài nghi. Vậy thì bắt đầu nói từ đâu? Phải bắt đầu nói từ tam học, tam huệ. Người căn khí nhỏ, cái gọi là người tiểu thừa, người căn khí nhỏ, gọi là căn khí nhỏ, tâm lượng nhỏ, tâm lượng nhỏ. Phân biệt chấp trước rất nặng, người này gọi là căn khí nhỏ. Họ theo thứ lớp tu học, họ có thứ lớp. Do giới được định, do định khai huệ, đó là có thứ lớp. Người căn khí lớn, Bồ Tát Đại Thừa không thể nói thứ lớp. Cho nên cái mà Bồ Tát học gọi là tam huệ. Tam huệ là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Văn, tư, tu, tam huệ, ba cái đều gọi là huệ. Các vị phải biết huệ đó là cái huệ nào vậy? Huệ của giới định huệ. Vì thế không có giới định thì làm gì có huệ? Không có giới định huệ thì làm gì có tam học? Cái này các vị phải biết. Cho nên hiện nay có một số người chưa hiểu rõ ràng. Nghe nói Bồ Tát tu giới định huệ tam học, họ cũng liền muốn học Bồ Tát rồi. Ý nghĩa đích thực của tam học chưa hiểu rõ ràng, Tôi năm xưa nói lời nói này ít nhất là 20-30 năm rồi. Tôi báo cáo tại Đại chuyên Phật học Đài Bắc. Vào thời đó, tôi đảm nhiệm tổng chủ giảng. Có một vị đồng học, đồng học của Đại học Phụ Nhân, tôi còn nhớ rõ ràng, nhưng đã quên mất tên, dường như là họ Lâm. Tên gì tự nhiên quên mất rồi. Thời gian cũng quá lâu. Trước khi vào lớp, anh ta chạy đến trước mặt tôi. Anh nói, Pháp Sư à, con lần sau không đến nghe kinh rồi. Tôi thấy kỳ lạ, liền hỏi tại vì sao. Anh ở trong cái buổi tọa đàm đại chuyên của chúng tôi, biểu hiện rất khá mà, xưa nay không vắng mặt. Nghe xong dường như cũng vô cùng hoan hỷ, rất có thọ dụng. Tại vì sao ngày mai không đến nữa rồi? Anh nói, con nghe kinh đã nghe được 2 năm rồi. Vậy là văn huệ, nghe Pháp đã nghe được 2 năm rồi. Anh ta vừa nói, cái này tôi đã hiểu rõ rồi. Ồ, tôi nói có lẽ anh không đến nghe là về nhà để tu huệ, để suy nghĩ đúng không? Anh ta gật đầu đồng ý. Tôi nói, sau khi suy nghĩ rồi, bạn sau đó mới có tu có đúng không? Anh ta nói, đúng vậy, không sai. Tôi hỏi, hôm nay buổi giảng này anh có nghe không? Anh ta nói, buổi giảng này con muốn nghe. Tôi nói, được. Và tôi liền mượn cái cơ hội này, đem cái quan niệm sai lầm này của mọi người, điều chỉnh nó lại một chút. Họ cho rằng nghe kinh là văn huệ. Sai rồi. Hỏi thử, bạn đã khai huệ chưa? Bạn khai trí huệ rồi, nghe kinh mới là văn huệ. Khi bạn chưa khai trí huệ, bạn nghe kinh không thể nói là văn huệ được. Giới định huệ đều không thể nói được. Đâu phải là văn huệ. Cái này là sai lầm rất lớn. Cho nên Bồ Tát cao hơn La Hán. Bồ Tát là Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa xây dựng trên nền tảng của Tiểu Thừa. Không có Tiểu Thừa làm gì có Đại Thừa. Giống như vậy mà xây nhà, không có tầng phía dưới làm sao có thể có tầng phía trên. Tầng phía trên nhất định xây ở trên tầng phía dưới. Tầng phía dưới đó tu cái gì vậy? Tu giới định huệ. Bạn giới định huệ tam học đều hoàn toàn không có. Bạn muốn xây lầu, các tầng trên không trung vậy làm sao được? Cho nên cái huệ đó là huệ của giới định huệ. Bạn phải đạt được huệ rồi. Bạn thấy do giới được định, do định khai huệ. Huệ này khai rồi. Bồ Tát tu thì sao? Cái giới định đó không bàn rồi, là tu huệ. Các vị phải biết, cái phía trên này là bao hàm cái phía dưới. Giới tầng lầu thứ nhất, định là tầng lầu thứ hai, huệ là tầng lầu thứ ba. Nói tầng thứ ba nhất định bao gồm 2 tầng phía dưới. Nói tầng thứ nhất không nhất định có tầng thứ hai. Nói tầng thứ hai không nhất định có tầng thứ nhất. Nói tầng thứ ba nhất định có 2 tầng phía dưới. Tuy là Bồ Tát tu huệ nhưng giới định đầy đủ. Nếu họ không đầy đủ, huệ từ đâu mà có vậy? Cho nên đây là sinh viên đại học đã nghe 2 năm Phật Pháp lại đem ý nghĩa hiểu sai. Khó, thật sự là khó. Theo tôi nghĩ, người hiểu sai không ít, không chỉ một mình cậu ta. Cậu ta nói ra rồi, người khác vẫn chưa nói ra. Đã hiểu sai đi ý của Phật. Trong kệ khai kinh này, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Họ là ngộ giải Như Lai chân thật nghĩa. Hiểu sai đi nghĩa chân thật của Như Lai. Vậy thì chẳng phải phiền phức sao? Cũng may là anh ta nêu ra rồi. Cho nên tôi đã nói nghe 2 năm rồi, không nghe nữa. Văn huệ. Về nhà lại đi suy nghĩ. Suy nghĩ 2 năm. Sau khi suy nghĩ 2 năm, sau đó mới làm. Sau đó tu hành. Sau đó tu 2 năm. Có lẽ nhất định là cái ý này chứ gì. Tôi bảo cái nghe kinh này của anh gọi là đạo thính độ thuyết. Anh không có nghe thấy. Anh về nhà để tư là nghỉ ngơi lung tung. Sau khi nghỉ ngơi lung tung 2 năm, Nếu bạn tu gọi là tu mù luyện quán, vậy thì làm sao có thể thành công được? Bồ Tát đâu có làm như vậy. Bồ Tát họ nghĩ ngợi lung tung, tu mù luyện quán, thế thì làm sao có thể thành công được? Cho nên anh ta hiểu sai rồi. Văn tư tu tam huệ. Văn là chỉ tiếp xúc, dùng một chữ để đại biểu. Mắt thấy sắc cũng gọi là văn. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân thể tiếp xúc. Chỉ cần sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, dùng cái chữ văn này. Văn đại biểu tiếp xúc, tư đại biểu biết rõ. Vừa tiếp xúc liền biết rõ, không cần để đến suy nghĩ. Vừa suy nghĩ liền rơi vào trong thức thứ sáu rồi, đâu thể coi là Bồ Tát được. Người tiểu thừa còn chưa đến nổi. Cho nên Phật dùng cái chữ này làm đại biểu. Phàm phu đối với cái sự việc này tương đối sâu một chút, nhất định là suy nghĩ mới hiểu rõ. Cho nên tư đại biểu hiểu rõ. Tu đại biểu cái gì vậy? Đại biểu không có sai lầm. Phá mê, đại biểu phá mê. Từ đó cho thấy văn tư tu là một sự việc. Một cái là tiếp xúc, vừa tiếp xúc liền biết ngay, biết chính là không mê. Từ tiếp xúc gọi là văn huệ, từ biết rõ gọi là tư huệ, từ không mê gọi là tu huệ. Có thể thấy văn tư tu là một sự việc, cho nên đều gọi là huệ. Đâu thể đem nó chia thành ba đoạn được. Phân thành ba đoạn là sai rồi. Cho nên đây không thể nói là có thứ tự. Không thể nói không có thứ tự. Cái giới định huệ đó là không thể nói không có thứ tự. Văn tư tu không thể nói có thứ tự. Đây mới là Pháp Bồ Tát tu. Bồ Tát hạnh là Phật Pháp cao cấp. Tan học rồi, tôi hỏi học sinh này, tôi hỏi lần sau anh có còn muốn đến nghe nữa không? Cậu ta nói đến nghe, tốt. Không nên hiểu sai. Hiểu sai là rất đáng tiếc. Như thế thì tính giải hành chứng bốn cái chữ này cũng không thể nói có thứ tự, cũng không thể nói không có thứ tự. Người sơ học có thứ tự, người công phu đắc lực không có thứ tự. Người công phu đắc lực, tính giải hành chứng hợp lại thành một rồi. Nếu như bạn có thể đem tính giải hành chứng dung hợp thành một, là bạn được thọ dụng chân thật. Có thể nói biểu hiện ở trong đời sống thường ngày, bạn hoan hỷ, vui vẻ, thật sự là vui sướng vô cùng. Pháp hỷ sung mãn chính là phần trước chúng ta nói, bạn đã có năng lực đem phiền não vô hạn của phàm phu chuyển biến thành trí huệ cao độ. Đời sống thường ngày của bạn là sống ở trong trí huệ cao độ, người đó làm sao không vui vẻ được? Tại vì sao có thể sống ở trong trí huệ cao độ vậy? Tính giải hành chứng hợp nhất rồi. Đây chính là tam huệ của Bồ Tát. Nếu như đem tính giải hành chứng phân thành bốn cái giai đoạn, là bạn chưa có vào cửa, bạn là kẻ ngoài cửa, bạn không đạt được thọ dụng. Bạn học Phật, học nhiều đi nữa, bạn giảng kinh, giảng đến hoa trời rơi rụng, đời sống của bạn vẫn là khổ não vô biên. Bạn không đạt được pháp hỷ, bạn không đạt được thọ dụng. Cho nên nói giai đoạn đầu nhất định là có thứ tự. Công phu đắc lực rồi thì thứ lớp đã tiêu dung rồi, là hòa thành một khối. Đây là phương hướng chúng ta cần biết, cần nỗ lực. Người nhất định có đủ tính tâm, sau đó nghiên cứu Phật Pháp. Đối với Phật Pháp, nếu như không có tính tâm, thì bạn sẽ không thể rất chăm chỉ, rất nỗ lực đi nghiên cứu, nhất định sanh khởi tín tâm đối với Phật Pháp. Tín tâm rất khó sanh khởi. Cái này là rất ư là thật. Tín tâm rất khó. Đương nhiên, sự sanh khởi của tín tâm cũng cần phải có điều kiện. Người hiện nay nói điều kiện, trong Phật Pháp nói nhân duyên. Nhân duyên chính là chúng ta hiện nay gọi là điều kiện. Điều kiện rất nhiều, rất phức tạp. Cái quan trọng nhất là thiện căn của chính mình. Bản thân không có thiện căn, gặp được ngoại duyên thù thắng cũng không có công dụng. Bản thân nhất định có thiện căn, lại gặp được thiện duyên, thế là cái tín tâm này mới có thể sanh khởi, hiểu rõ sự thù thắng của Phật Pháp, hiểu rõ công đức lợi ích của Phật Pháp. Cái tín tâm này mới có thể sanh khởi. Sanh khởi tín tâm nhất định là rất chăm chỉ, rất nỗ lực tu học. Tu học nhất định có thể đạt được thọ dụng. Đạt được thọ dụng thì cái tín tâm đó sẽ càng kiên cố. Nếm được vị đạo rồi, lợi ích đạt được rồi, có thể thấy cái này không là giả, đây là chân thật. Tín tâm nguyện tâm của bạn càng ngày càng kiên cố, tín nguyện giúp cho hành chứng, hành chứng lại giúp cho tín nguyện, phụ trợ cho nhau, cùng nhau tăng trưởng. Cái cảnh giới đó tốt rồi, cái cảnh giới này càng ngày càng tốt. Tất minh đắc Phật Pháp chân thật chi nghĩa, nhi hậu phương tri chân thực tu hành, thử hữu thứ đệ giả. Chúng ta thông thường nhập môn đều là theo cách thức này, nhất định là trải qua cái thứ tự này. Công phu khi đắc lực rồi, cái thứ tự này là hòa thành một khối, là có thể đến viên dung, khắc thực nhi luận. Cái này là nói sự thật. Nhược vô công hạnh, công là công phu. Chữ hạnh này đọc thanh khứ, cái này là chữ phá âm. Niệm thanh khứ là hạnh, nó làm động từ, không làm danh từ, nó làm động từ. Đọc hạnh là làm động từ. Là gì vậy? Hành vi đời sống. Công phu ở trong hành vi đời sống hàng ngày. Công phu gì vậy? Cái này thông thường mà nói chính là giới, định, huệ. Giới có công phu, đắc định. Cái đắc định này chúng tôi ở trong giảng đường thường hay đổi một cái danh từ để nói, mọi người dễ hiểu. Được thân tâm thanh tịnh. Định chính là thân tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Định có công rồi, trí huệ liền hiện tiền ngay. Trí huệ vừa hiện tiền, bạn ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, thậm chí là công việc lớn nhỏ, ở trong đời sống từng ly từng tí, toàn là tam huệ. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần là trí huệ. Vừa tiếp xúc liền biết rõ, vừa tiếp xúc là bạn không mê, bạn biết xử lý như thế nào, vận dụng như thế nào. Cho nên bạn sống ở trong trí huệ cao độ. Cái này là không giả, phải ở công phu đắc lực. Cho nên hai chữ công hạnh này phải thật rõ ràng. Công là công phu, hạnh là đời sống. Ở trong đời sống thường ngày biểu hiện ra công phu tu học của bạn. Nếu như không có công phu, cũng chính là nói cái mà bạn học hoàn toàn không liên quan gì với đời sống thường ngày của bạn, thấy đều không dùng được. Thì chướng sâu huệ cạn, quyết không thể hiểu sâu. Tu Bồ Đề ở bổn kinh nói với Phật Đà, Ngài hiểu sâu nghĩa thú. Câu nói này hiếm có. Tại vì sao Ngài có thể hiểu sâu như vậy? Ngài làm được rồi. Ngài ở trong đời sống thường ngày hoàn toàn thể hội được vô trụ sanh tâm. Vì vậy Ngài có thể hiểu sâu. Cho nên không thể hiểu sâu thì đương nhiên bạn cũng sẽ rất khó tin sâu. Nhược vô giải hành, tính diệt bất chân. Do thị ngôn chi, tính giải hành, định yếu đồng thời tịnh tiến. Khởi hữu tiền hậu, thứ đệ chi khả ngôn. Chúng ta ngày nay muốn thành tựu, muốn thành tựu sớm hơn một ngày, có phương pháp hay không vậy? Có. Bạn có thể đem tính giải hành hợp chung lại, đó chính là chứng. Hay nói cách khác, nếu làm hết khả năng đem cái thứ tự đó kéo gần lại, thứ tự tính giải hành kéo gần lại, đem nó kéo lại thành một thể, là bạn đã thành công. Nghe xong, vừa nghe liền hiểu rõ. Vừa hiểu rõ, cảnh giới lập tức liền chuyển trở lại. Cảnh giới vừa chuyển thì trong đời sống đó liền biểu hiện ra rồi, đã làm được rồi. Như vậy thì mới có thể thật sự được thọ dụng. Biểu hiện của cái thọ dụng này chính là vừa rồi mới nói pháp hỷ sung mãn. Thật sự là ở trong đời sống đạt được vui sướng, hạnh phúc không gì bằng. Dưới đây gì chúng ta nói rõ mấy cái thí dụ. Những thí dụ này là cái mà chúng ta thường hay gặp phải, hoặc gặp có người vô cớ mà có thể tin Phật, vừa nghe liền sáng tỏ. Quả thật có người như vậy. Đương nhiên chỉ là thiểu số, không phải đa số, hoặc giả là thỉnh thoảng, hoặc giả là người khác giảng Phật Pháp cho họ, họ vừa nghe liền hoan hỷ, vừa nghe họ liền có thể tin ngay. Chúng ta cũng đã từng nhìn thấy người lúc sắp mạng chung, cả đời cũng chưa từng nghe qua Phật Pháp, chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp. Trước lúc lâm chung, có thiện hữu nói với họ Phật Pháp, khuyên họ niệm Phật giảng sanh, họ vừa nghe liền tin ngay, lập tức niệm ngay, kết quả thật sự đã giảng sanh. Chúng tôi quả thật là từng nhìn thấy qua. Cũng có người hoàn toàn không hiểu gì về Phật Pháp, đạo lý của Phật Pháp họ là hoàn toàn không biết, thế nhưng họ có thể phát tâm dũng mãnh tinh tấn tu hành. Họ nghe được Phật Pháp, họ làm thật, thật sự dũng mãnh, thật sự tinh tấn. Dũng mãnh là nói họ không nghỉ ngơi, không giải đãi, không mệt mỏi rã rời. Tinh tấn là nói họ thâm nhập một môn, thuần mà không tạp. Cái này gọi là tinh tấn. Bệnh mà đồng tu, thông thường chúng ta mắc phải. Không thể nói bạn không dụng công, không thể nói bạn không nỗ lực. Bạn cũng rất tiến bộ, nhưng bạn không phải tinh tấn. Loại tiếng đó của bạn gọi là tạp tiếng, gọi là loạn tiếng. Cho nên bạn không đạt được lợi ích. Bạn làm tạp rồi, làm loạn rồi. Cho nên cái tiếng này, tiến bộ cần chú ý thì phải tinh tấn. Phật Pháp điều kiên kỵ nhất là xen tạp. Không những ở trong thế Pháp không được xen ở bên trong, không được xen tạp. Phật Pháp cũng không được xen tạp ở bên trong. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.